là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cuộc đàm phán hạt nhân Iran bước vào thời điểm quan trọng. Các nhà lãnh đạo Ả Rập tuyên bố không kích ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi phiến quân Houthi đầu hàng. Và Singapore cử hành lễ quốc tang cho ông Lý Quang Diệu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình đặc biệt về cuộc bàn luận của hai đại sứ Việt Nam và Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tiếp theo, Trà My có cuộc trò chuyện với những cư dân trẻ người Hà Nội. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây, kế tiếp là chương trình Hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang họp tại Thụy Sĩ với Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif trong lúc các nỗ lực tiếp tục được thực hiện để đạt một hiệp định khung trước thời hạn chót là ngày thứ ba tuần sau. Trong lúc thời hạn chót sắp tới, ông Kerry đã hủy bỏ kế hoạch trở về Washington ngày hôm nay để tham dự một sự kiện mà ông từng muốn tới dự. Cuộc đàm phán hạt nhân tại Lausanne bước vào thời điểm quan trọng giữa lúc cả đôi bên đều nói rằng mọi việc đều tùy thuộc vào vấn đề bên kia có chịu nhượng bộ hay không. Trong một tin nhắn Twitter ngày hôm nay, Ngoại trưởng Zarif nói rằng Iran sẵn sàng để có một thỏa thuận tốt đẹp và hiện đang chờ đợi các đối tác cũng làm như vậy. Nhưng các giới chức của 6 cường quốc thế giới tham gia cuộc đàm phán nói rằng Iran phải thỏa hiệp. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu ngày hôm nay nói rằng thỏa hiệp sắp đạt được đã xác nhận những mối lo ngại của ông và thậm chí còn tệ hơn. Nhà lãnh đạo Israel, người từng hối thúc các cường quốc thế giới đừng thương thuyết với Iran, nói rằng trục Iran, Lausanne, Yemen là rất nguy hiểm cho nhân loại và cần phải bị chặn đứng. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua nói công việc nghiêm túc nhưng khó khăn đang tiếp tục và chúng tôi dự kiến nhiệt độ sẽ tăng mạnh trong lúc chúng tôi đánh giá xem có thể có được đồng thuận hay không. Iran và nhóm B5+1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức đối mặt với thời hạn chót là ngày 31 tháng 3 để đạt một hiệp định khung nhằm hạn chế chương trình tinh luyện uranium của Iran để ngăn không cho họ chế bom hạt nhân và để đổi lại thì những chế tài đã gây khốn đốn cho kinh tế Iran sẽ được dỡ bỏ. Iran muốn các chế tài chấm dứt ngay, nhưng Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày hôm qua cho biết có những mối quan tâm về việc làm thế nào để giám sát sự tuân thủ hiệp định của Iran. Các nhà lãnh đạo Ả Rập cho biết là những vụ không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi nào phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn rút khỏi những phần đất mà họ đã chiếm đóng và đầu hàng. Tuyên bố này được loan báo ngày hôm nay vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập ông Nabil El Arabi tuyên bố là chính phủ hợp pháp cho Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi lãnh đạo cần phải được khôi phục. Ông El Arabi nói chúng ta cần thực hiện những biện pháp để đương đầu với họ và chúng ta thấy điều này được thực hiện trong lúc Yemen rơi vào hỗn loạn. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị cũng đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung của khối Ả Rập để ứng phó với những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng trong khu vực. Theo dữ liệu thì phải mất nhiều tháng để có được thỏa thuận về thành phần và cơ cấu của lực lượng này, nhưng những nỗ lực trước đây nhằm thành lập một bộ tư lệnh chung cho khối Ả Rập có nhiều chia rẽ đã bị thất bại. Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị này ngày hôm qua, Tổng thống Hadi của Yemen đã đả kích các đối thủ người Hồi giáo Shia, hầu hết là người thuộc sắc tộc Houthi. Ông gọi họ là tay sai và là bù nhìn của Iran. Iran phủ nhận cáo giác cho rằng họ cung cấp tiền bạc và huấn luyện cho phiến quân Houthi ở Yemen. Trong khi đó, máy bay của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày hôm nay tiếp tục đánh phá những mục tiêu ở miền nam Yemen sang tới ngày thứ tư liên tiếp. Liên minh Ả Rập nói rằng giờ đây họ đã hoàn toàn kiểm soát không phận Yemen sau khi phá hủy hầu hết các phi đạn địa đối không của phiến quân Houthi xung quanh hai thành phố Aden và Sana'a. The Voice of America. Ông Lý Quang Diệu đã sống và thở Singapore trong suốt cuộc đời của ông. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói như vậy trong bài điếu văn tại tang lễ của thân phụ ông ngày hôm nay. Phát biểu tại buổi lễ ở Đại học Quốc gia Singapore, ông Lý Hiển Long nói rằng ánh sáng soi đường cho chúng ta trong nhiều năm qua giờ đây đã tắt và chúng ta đã mất vị quốc phụ của mình. Tang lễ có sự tham dự của nhiều quan khách thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Australia Tony Abbott. Quan tài phủ quốc kỳ của ông Lý Quang Diệu được đặt trên khán đài tại Trung tâm Văn hóa của Đại học Quốc gia sau khi được chở tới nơi trong mưa từ trụ sở Quốc hội và đi qua những con đường đông nghẹt những người đứng xem. Ông Lý Quang Diệu, người lãnh đạo quốc gia thành phố này từ năm 1959 đến năm 1990, đã qua đời hôm thứ Hai, thọ 91 tuổi. Viên phi công phụ của hãng Germanwings mà các nhà điều tra tin là đã cố tình đâm chiếc máy bay chở khách vào núi Alps ở Pháp hôm thứ Ba, giết chết toàn bộ 150 người trên máy bay, đã lo ngại về là vấn đề sức khỏe sẽ làm tiêu tan những giấc mơ của mình và thề một ngày nào đó sẽ làm một việc gì đó để thay đổi toàn bộ hệ thống. Một người bạn gái cũ của ông Lubitsch đã nói như vậy với một nhật báo Đức. Theo tường thuật của nhật báo Bild hôm thứ Bảy, thì người phụ nữ 27 tuổi này cho biết ông Lubitsch nói với bà là một ngày nào đó anh sẽ làm một việc gì đó để thay đổi toàn bộ hệ thống và mọi người sẽ biết và nhớ tên anh. Hôm thứ Sáu, giới hữu trách Pháp cho biết họ đã tìm thấy những giấy xin nghỉ bệnh bị xé toang, trong đó cho thấy viên phi công 27 tuổi này bị mắc một chứng bệnh mà lẽ ra đã làm cho ông không thể lái máy bay vào ngày xảy ra thảm kịch. Truyền thông Đức nói rằng Lubitsch mắc bệnh trầm cảm và đài truyền hình CNN hôm thứ Bảy cho biết là các nhà điều tra Đức đã tìm thấy thuốc trị trầm cảm tại chung cư của Lubitsch hồi tuần trước. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các lực lượng an ninh Tunisia cho biết họ đã hạ sát nghi can chính trong vụ tấn công gây nhiều chết chóc tại viện bảo tàng nhắm vào du khách nước ngoài. Tin này được loan báo trong lúc hàng vạn người xuống đường để lên án chủ nghĩa cực đoan. Hãng thông tấn TAP của nhà nước Tunisia cho biết là Abu Sake Lokman đã bị hạ sát hồi tối thứ Bảy cùng với 7 nghi can khác trong một cuộc hành quân chống khủng bố ở vùng Gafsa gần biên giới Algeria. Các giới chức nói rằng nhóm của Lockman có liên hệ với cánh Bắc Phi của Al-Qaeda đã tổ chức vụ tấn công ngày 18 tháng 3 ở Viện Bảo tàng Bardo, gây tử vong cho 21 du khách nước ngoài và một cảnh sát viên người Tunisia. Ngày hôm nay, hàng vạn người đã xuống đường ở thủ đô của Tunisia để phản đối chủ nghĩa cực đoan bạo động. Các nhà lãnh đạo của một số quốc gia, kể cả Pháp và Italia, đã cùng với các nhà lãnh đạo Tunisia tham gia cuộc tuần hành từ trụ sở chính phủ ở Bab el-Sadoun tới Viện Bảo tàng. Cũng tại Phi Châu, thì cuộc đầu phiếu của cuộc bầu cử toàn quốc ở Nigeria ngày hôm nay được thực hiện lại trong một ngày thứ nhì ngoài kế hoạch, sau khi các giới chức tạm ngưng việc bỏ phiếu tại một số khu vực trong ngày hôm qua vì có những trục trặc kỹ thuật và những sự trễ nải. Việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ tại phần lớn các khu vực trong ngày hôm qua và việc kiểm phiếu đang được tiến hành. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria nói rằng cuộc đầu phiếu ngày hôm nay sẽ diễn ra tại những khu vực mà công tác kiểm tra lý lịch cử tri đã bị tạm ngưng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã chúc mừng Nigeria về điều mà ông gọi là sự tiến hành bầu cử trong hòa bình và trật tự. Ông cũng cho biết ông có ấn tượng tốt đối với quyết tâm và sự kiên trì của dân chúng Nigeria để hành xử quyền hạn và nghĩa vụ bầu cử trong lúc phải đối mặt với những hành vi bạo động không thể biện minh. Cuộc bầu cử này bị hoang ố đôi chút vì một vụ tấn công của quân nổi dậy Boko Haram tại tiểu bang Gombe ở miền Đông Bắc. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng 3 ngôi làng ở tiểu bang này bị tấn công, gây tử vong cho ít nhất 24 người. Thống đốc Kashim Setima của tiểu bang Borno ở kế bên nói rằng quân nổi dậy đã giết hại 25 người tại làng Buratai trong vụ tấn công hôm thứ Sáu. Cuộc đầu phiếu ở Nigeria cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đã bị đình hoãn 6 tuần vì cuộc nổi dậy của nhóm Boko Haram ở vùng Đông Bắc. Tổng thống Goodluck Jonathan và đảng PDP đương quyền đang đối mặt với sự thách đố mạnh mẽ từ đảng đối lập APC và ứng viên tổng thống của đảng này là ông Muhammadu Buhari, là cựu tổng thống thuộc phe quân đội. Tổng thống Guinea, ông Alpha Condé, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế 45 ngày tại 5 khu vực ở miền Tây và Tây Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. Ông Condé loan báo các biện pháp này trên đài truyền hình hồi tối thứ Bảy để chính quyền có thể hạn chế sự đi lại của dân chúng. Hơn 10.000 người đã bị thiệt mạng vì Ebola ở Tây Phi từ khi dịch bệnh bắt đầu bộc phát và tuy số ca bệnh được cho là đang trên đà sút giảm, nhưng Guinea đang phải chật vật để ứng phó với chứng bệnh nguy hiểm này. Một giới chức của Guinea ngày hôm qua cho biết các lực lượng an ninh nước ông đã được bố trí ở miền Tây Nam để đáp lại những tin tức cho rằng dân chúng Sierra Leone đang tràn qua biên giới để né tránh lệnh cấm không cho ra khỏi nhà mà Sierra Leone đang áp dụng. Cuộc đầu phiếu hiện đang diễn ra tại Uzbekistan là nơi mà cử tri hầu như chắc chắn sẽ chọn ông Islam Karimov làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ tư sau khi đã nắm quyền cai trị trong một phần tư thế kỷ. Có ba ứng viên khác đã tranh cử nhưng những người này trên thực tế lại hô hào cho dân chúng bầu cho ông Karimov. Họ nói ra ông là ứng cử viên tốt nhất. Không có phe đối lập tại quốc gia nghèo khó ở vùng Trung Á này. Theo hiến pháp của Uzbekistan thì không ai có thể giữ chức tổng thống cho hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhưng sau cuộc bầu cử lần trước thì ông Karimov đã sắp xếp cho một vụ tu chính hiến pháp để giảm nhiệm kỳ tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm. Các nhà quan sát quốc tế cho biết các giới chức Uzbekistan biện minh cho việc ông Karimov tái tranh cử bằng cách nói rằng bởi vì có sự khác biệt về số năm cho nên nhiệm kỳ trước với nhiệm kỳ này không được xem là hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, năm 1995, Tổng thống Mỹ lúc đó là Bill Clinton đã công bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Sau hai thập kỷ hợp tác và phát triển, hai quốc gia cựu thù này đã trở thành đối tác toàn diện. Thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt mức 36 tỷ đô la và cả hai đang đứng trước cơ hội hoàn tất việc gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ đã tăng từ 800 vào giữa thập niên 1990 lên 16.500 hiện nay. Hai đại sứ mới được bổ nhiệm tới Washington DC và Hà Nội là ông Phạm Quang Vinh và ông Ted Osius đã tham gia một diễn đàn tổ chức tuần qua tại Viện Nghiên cứu Chiến lược CSIS để bàn luận những gì mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trong 20 năm qua và những gì cần làm để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.
Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm sang Việt Nam, ông Ted Osius, nói trong diễn đàn về Việt Nam sau 20 năm bình thường hóa quan hệ với Mỹ, rằng ông ủng hộ ý tưởng đã tới lúc Việt Nam và Mỹ phải tiến xa hơn trong quan hệ song phương để hợp tác ở mức khu vực và toàn cầu. Ông Osius, người đã nhậm chức đại sứ tại Hà Nội vào tháng 12 vừa qua, nói có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác và phát triển hơn nữa. Trong đó có thương mại, quốc phòng, an ninh hàng hải, năng lượng, môi trường, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục. Ông Phạm Quang Vinh, người đã nhậm chức đại sứ Việt Nam tại Washington vào giữa năm ngoái, cũng đồng quan điểm và cho rằng Việt Nam và Mỹ cần hợp tác hơn nữa trong những lĩnh vực này và có thể tăng gấp đôi giá trị thương mại hai chiều.
Can we do more at the regional level? I think we can do more. We can work together with ASEAN for peace.
Chúng ta có thể hợp tác hơn nữa trên mức độ khu vực không? Tôi nghĩ rằng có. Chúng ta có thể cùng hợp tác với khối ASEAN vì sự ổn định hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Chúng ta có thể cùng ASEAN đạt được một cấu trúc ASEAN dựa trên luật quốc tế. Chúng ta có thể cùng hợp tác để đạt được an ninh hàng hải và giải quyết những thách thức mà chúng ta cùng đối mặt như biến đổi khí hậu và cứu trợ thiên tai, khủng bố và những vấn đề khác nữa.
Ông Vinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước trong Hiệp định TPP. Chính phủ Việt Nam quyết tâm cùng hợp tác với Mỹ và các đối tác khác để sớm kết thúc thương thảo cho Hiệp định này, theo Đại sứ Vinh cho biết. Ông Osius cũng ủng hộ việc Mỹ và Việt Nam đi đến ký kết thỏa thuận thương mại quan trọng này, trong đó gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Đại sứ Mỹ này nói, Việt Nam là nước ít phát triển nhất trong khối 12 quốc gia tham gia hiệp định, nhưng sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất, và ông chắc chắn về khả năng hoàn tất TPP trong năm nay.
Với ý tưởng đưa quan hệ hai nước vượt qua mức song phương lên mức khu vực và toàn cầu, thì trước tiên là hợp tác thương mại. TPP là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam để tiến lên một bước trong sự hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu và sẽ giúp cho mục tiêu tăng gấp đôi giá trị thương mại hai chiều của chúng ta thành hiện thực.
Ông Ted Osius cho rằng bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu này là mở đường bay thẳng giữa hai nước để mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hơn nữa trao đổi kinh doanh và cả du lịch. Ông cũng hy vọng với sự hợp tác này, Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay, Mỹ đang là nhà đầu tư lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Để hấp dẫn nhiều doanh nhân Mỹ tới Việt Nam hơn, Đại sứ Osius cũng kêu gọi Việt Nam đổi mới luật visa. Cuối năm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ có chuyến công du tới châu Á và muốn nhân dịp đó để kết thúc việc thương lượng TPP. Tuy nhiên, hiệp định này đang gặp phải những cản trở từ các thành viên quốc hội khi một số nghị sĩ không đồng nhất về vấn đề quyền lao động và nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng ông Ted Osius, người đã từng làm tham tán phụ trách lao động khi lần đầu tiên đến làm việc tại Việt Nam cách đây 20 năm, cho rằng những lo lắng đó không thực tế.
Rất nhiều người ở Washington cho rằng TPP sẽ làm giảm chuẩn mực lao động hay thế này thế kia. Nhưng không phải vậy. Ở một nơi như Việt Nam, những thay đổi đã trở thành hiện thực vì Việt Nam là một thành viên của Hiệp định Tiêu chuẩn Thương mại cao. Kể từ khi tới đây, tôi đã ấn tượng với sự cam kết hoàn toàn của giới lãnh đạo Việt Nam và việc thương lượng và thực hiện những yêu cầu để có được TPP.
Tuy nhiên, Đại sứ Vinh cho rằng việc Quốc hội Mỹ thắc mắc như vậy là có thể hiểu được.
Đây không chỉ là câu hỏi thắc mắc của Quốc hội Mỹ ở đây, mà đó cũng là thắc mắc của Quốc hội và người dân Việt Nam. Họ đề nghị chính phủ giải trình rõ xem đây sẽ là một hiệp định TPP tốt hay không.
Ông Osius nói rằng TPP là một cơ hội tốt để Mỹ đem đến những thay đổi trong hệ thống kinh tế và sự sắp xếp lao động mà Việt Nam muốn có. Theo ông, việc hoàn tất TPP cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Việt Nam trong việc đáp ứng những yêu cầu để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Việt Nam phải thực hiện 6 yêu cầu nghiêm ngặt theo luật và hiện còn nhiều bước phải tiến hành. Ông Osius không nói rõ đó là những bước gì. Hiện Việt Nam đã được trên 30 nước công nhận là nền kinh tế thị trường, nhưng chưa được Mỹ công nhận. Ông Vinh nói trong diễn đàn tại CSIS rằng việc hoàn tất gia nhập TPP sẽ gần như giúp Việt Nam đạt được điều này. Vấn đề nhân quyền vẫn là cản trở lớn nhất trong việc đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tiến xa hơn. Ông Osius nói đây là vấn đề khó khăn nhất.
Tôi nghĩ đó là phần khó khăn nhất vì chúng ta không đồng nhất trong mọi vấn đề về nhân quyền. Tôi không cho rằng quan hệ của chúng ta chỉ phát huy đầy đủ tiềm năng khi nào có tiến bộ lớn về nhân quyền. Và tại thời điểm này, cả hai bên đều tập trung vào việc Việt Nam sẽ làm gì để sửa đổi luật dân sự và luật hình sự cho phù hợp với hiến pháp.
Ông Osius cũng cho rằng có nhiều điều trong những bộ luật này không phù hợp với hiến pháp. Nhiều tổ chức nhân quyền và dân sự trong và ngoài nước đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình sự được cho là mơ hồ và được chính phủ dùng để trấn áp tự do ngôn luận và bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Chính phủ Mỹ đang làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam về việc sửa đổi những điều luật không phù hợp. Tuy nhiên, ông Osius nói rằng Việt Nam đã thả một số tù nhân trong 18 tháng qua và có nhiều tự do tôn giáo hơn trước đây. Trong khi đó, Đại sứ Vinh kêu gọi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương, vì ông cho rằng hai nước sẽ hợp tác được nhiều hơn nữa trong cả xây dựng năng lực lẫn chuyển giao công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Ông Vinh cho rằng năm nay sẽ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ, và đó là lý do mà tất cả mọi thứ cần phải được bình thường hóa, kể cả lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Và tháng 7 năm nay, Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. The Voice of America,
VOA. Việc quyết định chặt hàng ngàn cây xanh lâu năm ở thành phố Hà Nội gần đây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng, nhất là người dân Hà Nội. Mặc dù chính quyền thành phố đã quyết định dừng việc chặt cây, nhưng vấn đề này đã dấy lên những lo lắng về các chính sách về môi trường trong tương lai. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Cha My có cuộc trao đổi với những người trẻ tuổi là cư dân của thành phố Hà Nội về sự kiện này.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Giới hữu trách Hà Nội trong tháng này phải cho dừng dự án đốn hàng ngàn cây xanh ở thủ đô trước phản ứng mạnh mẽ của dân chúng. Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thái Thảo cũng ra lệnh kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng và đình chỉ công tác một số cán bộ trong dự án thay cây xanh gây tranh cãi. Kế hoạch đốn bỏ 6.700 cây xanh nội thành được nhà chức trách lý giải là nhằm tôn tạo mỹ quan, bảo đảm an toàn cây xanh cho thành phố. Vì sao bị công luận chống đối tới cùng? Tạp chí Thanh niên VOA ghi nhận ý kiến của một số người trẻ tại Hà Nội qua cuộc thảo luận với 4 vị khách mời trong chương trình hôm nay là Thảo, Loan, Dũng và Sơn.
Cái nhà cầm quyền này họ đưa ra những cái quyết định mà rất là nhiều quyết định mà rất là phản ứng. Nhưng mà đến cái lần này vấn đề cây xanh ấy hủy hoại môi trường. Mà cái môi trường này là môi trường của toàn dân. Mình biết là bên trong cái việc chặt cây này nó có những cái lợi nhuận, cái từng nhóm lợi ích để mà hủy hoại. Nhưng mà khi người dân đã phản ứng và họ nhìn thấy người dân phản ứng là rất mạnh, riêng cái hôm chủ nhật tuần hành rất đông, tức là làm sao mà cái phong trào của dân sự phá lên. Và từ cái việc nhỏ này, mình hy vọng từ cái việc mà họ xuống đường biểu lộ cái chính kiến, dám thể hiện bảo vệ cái quyền lợi của mình, để mà dẫn đến cái việc mà nhà cầm quyền thấy một cái số lượng vẫn phản ứng một cách mãnh liệt như thế là họ dừng tay. Đấy là một cái bài học, một cái thử cho tất cả chúng ta, với những người mà muốn cái đất nước này đi lên, muốn những cái việc mà tốt cho chúng ta chứ không phải cho một riêng ai cả, phải lên tiếng.
Vâng, cảm ơn ý kiến chị Thảo. Ý kiến của Loan như thế nào? Loan có nghĩ rằng đây là một sự dừng tay? Bạn có tin tưởng
đối với việc mà nhà cầm quyền Hà Nội hiện tại dừng việc chặt cây lại? Theo suy nghĩ cá nhân và dự đoán của em thì em nghĩ đây chỉ là tạm dừng, bởi vì trước đây cũng như rất là nhiều dự án khác nữa thì nhà cầm quyền Hà Nội dừng lại, nhưng mà họ lại chuyển sang một hướng khác để cuối cùng họ vẫn đạt được cái mục tiêu của họ.
Về cái nguyên do của cái việc chặt cây đó thì nó cũng gây ra nhiều tranh cãi, nhiều nghi vấn trong công luận. Giới hữu trách đó thì họ nói rằng là họ chặt cây là tạo cho cái không gian thành phố nó được đẹp đẽ hơn, nó được chỉnh trang hơn, là vì họ thay thế những cái cây không đẹp hoặc là những cái cây đã xuống cấp, đã mục, và họ đang từ từ cải tạo cái vẻ mỹ quan đô thị. Và họ nói rằng là chủ trương mà cải tạo thay thế cây xanh là đúng đắn, nhưng mà có lẽ là cái cách mà họ làm không phù hợp, họ quá nóng vội, chưa kịp tranh thủ lòng dân cho nên mới gây ra cái phản ứng như vậy. Thì với cái ý kiến đó thì những người cư dân Hà Nội thấy như thế nào? Hồi đáp như thế nào anh Sơn?
Đây là một lời nói hoàn toàn ngụy biện và mang tính chất là chống đỡ, chống chế. Chính ngay cái chủ trương đã là sai. Nói đơn giản như là ông Nguyễn Lâm Dũng được biết lời Nguyễn Lâm Dũng là cây yếu, giữa cây chết thì chôn, chứ không bao giờ mà đi chặt cây sống và cây khỏe mạnh cả.
Nhà ý kiến của anh Dũng như thế nào anh Dũng hả?
Chính quyền Hà Nội đã đánh giá không đúng về vai trò của người dân. Tôi nghĩ rằng cách họ giải quyết là phải dựa vào dân, chứ họ không thể độc đoán theo ý kiến của ông Phan Đăng Long. Ông bảo là chặt cây thì không cần phải hỏi dân. Thứ hai là cái cách làm của họ thì họ gây cho dân chúng sự hoảng loạn thực sự. Bởi vì đến 6.700 cây xanh, 6.700 cây xanh thì theo thống kê thì nó là 1/7 cây xanh ở Hà Nội. Và cứ hình dung như là một mái tóc thôi, chúng ta cắt đi 1/7 trông sẽ thảm hại như thế nào.
Yeah.
Họ không đánh giá được niềm tin của nhân dân với những cái hành việc của họ. Bởi vì từ trước đến nay là có rất nhiều việc mà dân họ đã không tin được.
Anh Dũng có trích lời ông Phan Đăng Long thì Trà My cũng xin nói là ông nói rằng là nếu mà cái gì cũng cứ phải đi hỏi ý dân thì bầu ra chính quyền làm gì. Với cái ý kiến đó chị Thảo phản hồi ra sao?
Tất cả những cái lời nói của những cái nhà chức trách thì đều là ngụy biện hết. Mình thì mình đánh giá là những người như tờ chẳng ra nói tôi như ông Phan Đăng Long chẳng có cái giá trị gì cả. Nói mà để dân nó cười vào mặt họ. Họ làm sai, không giờ họ nhận sai, họ bao giờ cũng dùng xe đậy bao biện như anh Sơn nói, đúng là bao biện thật. Họ bảo là chặt những cây mục, cây không an toàn. Thực ra những cây bị đốn ngã là cây rất khỏe. Họ đang tâm họ chặt đi như thế. Còn chính quyền này đến họ nhận sai thì nó hiếm lắm. Thật sự chính quyền này là những con sâu mọt rồi. Quan to là sâu to, quan bé là sâu bé. Thành ra với tôi, quan điểm mà tôi chẳng có cái lòng tin nào hết với cái chính quyền này. Không có chút lòng tin nào vào tất cả những cái luật họ làm, những cái luật họ đưa ra hoặc những việc họ làm. Không một lợi ích nào cho dân hết mà chỉ là hại dân.
Cái niềm tin của dân và cái động cơ của họ thì rất là khác. Họ bảo rằng là có rất nhiều cái cây xấu mà họ toàn chặt xà cừ. Mà xà cừ thực tế là một giống cây rất đẹp và đã được người Pháp họ nghiên cứu, họ trồng ở đường Hà Nội rất là đẹp, rất là lâu rồi.
Trước những gì đang diễn ra đó thì anh có đề xuất như thế nào với tư cách là một cư dân Hà Nội? Nếu mà có cái cơ hội được lên tiếng đó thì anh muốn nói gì và anh muốn nhìn thấy những gì?
Và nếu mà thực sự là họ thực tâm mà muốn về thay đổi một cái hình ảnh đô thị, phải có họ có hai biện pháp. Một là họ trồng thí điểm, theo tôi là ở những cái phố mới ở Hà Nội ở bên ngoài. Hai là hai là lắng nghe ý kiến của nhân dân và của chuyên gia nhiều hơn.
Ý kiến của chị Thảo như thế nào? Ngay lúc này thì chị mong muốn nhìn thấy điều gì? Chị có kiến nghị như thế nào?
Ra họ đã chặt cũng thấy mình theo con số thống kê là 2.000 cây rồi, chặt thì đã chặt rồi. Tất nhiên là mình muốn họ dừng ngay những cái chuyện, phải nói là cái biết dùng từ như nào nhỉ? Cái việc làm ngu xuẩn này.
Vi phạm luật môi trường, vi phạm luật thủ đô, vi phạm luật thì hoàn toàn có thể truy tố.
Vâng, cái kế hoạch thì bây giờ dừng là cái chuyện là đương nhiên phải dừng, nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm thuộc về ai, dư luận cũng cần câu trả lời đó phải không? Mời anh Sơn.
Rất đơn giản, người nào ký văn bản cho thi hành thì người đấy phải chịu trách nhiệm đầu tiên ạ. Có nghĩa là chính quyền lãnh đạo thành phố Hà Nội ạ.
Hiện bây giờ cái biện pháp xử lý đang được tiến hành là kiểm điểm một số giới chức rồi đình chỉ công tác một số cán bộ liên quan.
Cái việc đấy là hoàn toàn nội bộ của họ, còn dưới góc độ của pháp luật thì là nếu mà vi phạm luật thì phải truy tố. Chuyển tiền là những cái từ đấy không có trong cái khái niệm của nhà nước pháp quyền, bởi vì nói đấy là hành động phá hoại có tổ chức, hành động phá hoại có tổ chức.
Ý kiến của anh Sơn là anh mong có những cái biện pháp cụ thể để truy cứu trách nhiệm
theo pháp luật, bởi vì những người dân đã tôn trọng pháp luật cũng mong muốn là chính những cái quan chức chính quyền và nhà cầm quyền.
Vâng, cảm ơn anh Sơn.
Người dân cũng mong muốn như vậy.
Về mặt pháp trị pháp lý thì ai mà đã sai thì phải xử và xử trên cơ sở pháp luật. Đề nghị là phải có truy tố việc này, sau đó rồi thì cứ căn cứ theo cơ sở pháp luật mà làm. Chứ cách làm của họ kiểm điểm hiện nay thì rõ ràng kể cả tất cả mọi người đều ra được thấy rất là buồn cười, bởi vì là kiểm điểm thì những cái người chịu trách nhiệm lớn nhất thì họ không chịu trách nhiệm, họ không bị làm sao cả mà chỉ là một vài con túc thí thôi. Và chưa kể là kiểm điểm kiểu của nhà nước Việt Nam hiện nay là kiểm điểm tưởng là cách chức nhưng cuối cùng hóa ra khi lại thành là đi lên. Nên là tất cả những việc này thì cứ đều theo cơ sở của pháp luật là họ phải khởi tố vụ án, làm công khai minh bạch cho dân biết.
Với những cái mong mỏi như vậy đó thì như các anh chị cũng nói rằng là các anh chị thiếu cái niềm tin trong những cái kế hoạch của nhà chức trách, vì không có sự minh bạch, không có sự công khai mà cũng không lấy ý dân, thì phía người dân cần phải làm những gì để có thể đảm bảo rằng là những việc đó được thực hiện tới nơi tới chốn, chứ không có phải là một sự bỏ ngỏ hay là một cái sự lấp liếm ngụy biện.
Cái chính là cái việc mình phải lên tiếng ấy. Mình lên tiếng đấu tranh, tất nhiên là ở một cái chế độ cộng sản độc tài này, họ làm thì nếu họ quyết họ làm thì họ độc tài, mà thành ra là nhiều khi mình cũng chỉ làm hết sức mình thôi, và cái hiệu quả đến đâu cái này phải là toàn dân, phải mỗi người có trách nhiệm, ý thức với mỗi người một chút. Chứ còn thực sự cái lòng tin đối với một cái nhà nước này thì mình không có một cái chút lòng tin nào cả.
Nếu mà một người lên tiếng thì có thể là không có kết quả, nhưng mà nhiều người lên tiếng có kết quả, họ sẽ phải dừng lại. Ở góc độ của người dân ý, thì chỉ mong muốn rằng người dân họ không thờ ơ nữa. Chúng ta hoàn toàn có quyền, chúng ta nên có một cái thái độ với xã hội và với chính trị một cách nó tích cực hơn để chúng ta lên tiếng, chúng ta bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
Vâng, và lên tiếng bằng cách nào? Cho hợp pháp, cho hợp lý và cho hiệu quả bằng những hoạt động thực tế cụ thể như thế nào?
Như hôm chủ nhật, như hôm
nhớ rằng là
như hôm đấy mình thấy cũng là rất là hợp lý.
Bằng mọi hình thức, chúng ta có Facebook thì chúng ta sử dụng Facebook, chúng ta có quyền tổ chức dã ngoại, có quyền biểu tình, nhưng chúng ta vẫn cần phải lên tiếng dù là một cá nhân hay là cả một tập thể. Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để làm.
Các cái hoạt động tập thể đó nó có thể mang lại cái hiệu quả tức thì, tức là mình thấy là cây không bị chặt nữa. Nhưng mà để có được cái hiệu quả như mong đợi là có được sự minh bạch, sự tôn trọng tiếng nói của người dân và cái sự kiểm soát, biện pháp xử lý tới nơi tới chốn nghiêm minh, thì làm sao người dân có thể góp sức để tạo ra những cái việc đó?
Nếu chúng ta quyết tâm và yêu cầu chính quyền phải khởi tố vụ án, phải đưa ra, thậm chí là có người đứng ra kiện, người dân chúng ta hoàn toàn có những quyền và làm được việc đó. Tất nhiên là họ giải quyết đến đâu, với trong một chế độ độc đảng hiện nay thì họ cũng có những cái cách lách tránh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó chỉ là vì do khi mà người dân họ lên tiếng quá yếu ớt thôi, chứ còn nếu mà người
đúng
dân
rồi
lên tiếng mạnh mẽ và đông đảo thì chẳng có một cái thế lực nào có thể là.
Trước đây mình cũng thấy có nhiều cái công trình mà nó cũng làm ảnh hưởng tới quyền lợi của dân chúng, dân sinh và cũng bị phản đối rất mạnh mẽ. Nhưng mà cuối cùng thì cái cách mà để xử lý đó, cái kết cục cuối cùng thì cũng không mấy thỏa lòng dân. Rồi nó cũng được vùi lấp đi, bỏ qua một bên. Thế thì nếu mà cứ như vậy hoài đó, luật không nghiêm, người làm sai không bị phạt, thì chắc chắn là sẽ còn những chuyện tương tự như thế này nữa.
Rõ ràng luật Việt Nam là không rõ ràng.
Để mà tránh những cái trường hợp tương tự, tức là coi thường dân, làm những việc qua mắt dân như vậy đó, thì không những là mình vận động mình chống lại những cái kế hoạch cụ thể mà nó trái khuấy, nhưng mà mình phải vận động để làm sao cho pháp luật Việt Nam được chặt chẽ hơn, có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với những người vi phạm thì mới tránh được những cái sự việc tương tự như vậy.
Đúng rồi ạ. Vận động thì đến mức cao nhất là mình vận động về hiến pháp và pháp luật để xóa bỏ những cái cơ chế độc tài và độc quyền. Nhưng mà với hiện nay thì rõ ràng đó cũng là một bài toán mà phải rất là kiên trì và lâu dài. Bất cứ một chính quyền nào cũng đều phải cần dân cả. Và chúng ta kiên trì đấu tranh thì nó sẽ phải trả cái giá lớn hơn rất là nhiều.
Riêng trong vụ việc này thôi đó thì có cách nào để người dân đưa cái người chịu trách nhiệm chính phải ra chịu trách nhiệm trước công chúng, trước ánh sáng không?
Do tôi rất mong muốn là ai đó, những người dân như họ có hiểu biết, kiến thức, họ có một chút thời gian, họ cũng không sợ chính quyền đàn áp, thì hoàn toàn có thể khởi kiện. Khởi kiện là một hình thức mà bắt buộc chính quyền Hà Nội sẽ phải trả lời một cách rõ ràng. Mục đích chúng ta sẽ làm là minh bạch càng nhiều càng tốt để cho mọi người thấy rõ được ai là người mà chịu trách nhiệm chính.
Ai cũng muốn giải quyết cái vấn đề tận gốc tận rễ, nhưng mà theo mình nghĩ là cái gốc cái rễ là một cái rất là đau buồn, là mình lại sống một cái chế độ độc tài. Mà đã là cộng sản thì thật sự như anh Dũng anh nói, nó chỉ là thí tốt thôi. Còn mình có đấu tranh, thế đấu tranh nữa tất nhiên là được tí nào thì hay, hay thì đấy. Nhưng mà đã là một cái thể chế độc tài thì họ sẽ không bao giờ đứng một người đứng ra cầm đầu một trách nhiệm. Tức là những người cộng sản họ hèn lắm, họ hèn và họ đều đánh ra là họ chỉ thí tốt thôi.
Thế thì vấn đề là làm sao để không còn cái sự độc tài nữa?
Thế đấy là do ý thức, đấy là cái do cái hành động của toàn dân thôi. Để tiến tới một cái xã hội dân chủ thì nó là một bước đường rất là dài và phải có cái sự chung tay của toàn dân để nhận thức được vấn đề đó. Cho nên là mình nghĩ là thật sự là vấn đề này nó là rất là nan giải.
Vấn đề làm thế nào để thúc đẩy được cái dân chủ? Để dân chủ được thì nó có hai phần, hai việc. Một là nhận thức của nhân dân và thứ hai là sự thay đổi từ phía của chính quyền. Người dân chúng tôi thì cũng không thể đợi được cái việc là đợi chính quyền họ tự nhận thức ra, họ tự hiểu ra, họ dân chủ. Mà chúng ta thì đều phải tiếp tục nỗ lực, chúng ta quan tâm về chính trị, chúng ta xây dựng các cái thiết chế xã hội dân sự, nâng cao dân trí của dân để dân họ hiểu và họ đòi hỏi cái vấn đề dân chủ một cách cao hơn. Thì khi đó thì để tạo sức ép để chính quyền họ phải thay đổi thôi.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Cảm ơn chị.
Vâng, dạ, xin chào tất cả các anh chị.
Cảm ơn đại diện.
Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa ai.
Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Chuyện tình của cô Victoire Pétain là một tình yêu sét đánh. Tiếng sét ái tình mạnh đến độ khiến người phụ nữ Pháp 31 tuổi này từ bỏ căn hộ và công việc của mình ở Paris và chuyển đến sống ở một ngôi làng giữa vùng hoang mạc Dashti Kavir của Iran. Giờ cô quản lý một tiệm bán quà tặng cùng với chồng người Iran. Sắp sửa làm mẹ, cô Pétain nói, thích nghi với cuộc sống ở một đất nước Hồi giáo nghiêm khắc là điều không dễ dàng, nhưng là điều đáng làm. Một năm trước, cô lần đầu tiên du lịch đến Iran. Cô đã quen sống ở nước ngoài và từng sống ở Campuchia và Senegal, làm việc trong vai trò quản lý dự án cho những tổ chức phi chính phủ suốt khoảng 8 năm. Cô yêu thích khám phá và muốn nhìn thấy nước Iran thực sự. Khi đến thăm hoang mạc Dashti Kavir, cô gặp anh Mostafa, chủ một cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở làng Mesra, và đem lòng yêu anh. Vài tháng sau, họ kết hôn và bắt đầu cuộc sống của mình ở Mesra, một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 700 km về phía đông nam. Cô đang mang thai và khoảng 3 tháng nữa thì sinh con. Mỗi buổi sáng, cô mở cửa tiệm thủ công mỹ nghệ nhỏ của họ được gọi là Pazirik và bán những vòng đeo tay bằng đồng, giỏ đan và các loại vải ba tư cho du khách đến thăm. Được dân làng biết tới với biệt danh là Vicky, cô Pétain nói tình yêu chính là thứ đã níu chân cô lại ngôi làng này. Không những thế, mà còn là sự yên bình và thanh thản ở đây.
I was a tourist here. Really enjoyed the place.
Tôi tới đây du lịch. Tôi thật sự rất thích nơi này. Tôi đến Iran lần đầu tiên, quyết định quay trở lại và tận hưởng nơi này lâu hơn. Tôi ở lại đây mấy tuần và gặp được chồng tôi, người chủ sở hữu cửa hàng này.
Nhưng không chỉ là tình yêu với chồng Mostafa khiến cô đưa ra quyết định này, mà còn là mong muốn của cô sống một cách tự do nhất có thể.
To me it was a good, it was a great freedom to be.
Đối với tôi, đó là một sự tự do tuyệt vời để có thể nói rằng, rồi mình sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ mình từng biết và đến đây. Và đó là sự lựa chọn của mình sống giữa hoang mạc ở Iran. Và tôi luôn cố gắng sống cuộc đời của tôi một cách tự do nhất có thể. Tôi nghĩ rằng tôi đang đi con đường của tôi với trải nghiệm này.
Quyết định sống trong một nước Hồi giáo theo luật Sharia đề ra một số thách thức. Nhưng cô Peta giờ đã thích nghi với lối sống kiểu Iran.
Au début, porter le hijab, c'était pas rien.
Lúc đầu, đội khăn hijab là một vấn đề. Tôi không thể nói là việc đó không sao cả, bởi vì chung quy thì nó là vấn đề tự do của nữ giới. Đơn giản như ai đó bảo bạn được mặc cái gì và không được mặc cái gì. Về phương diện nào đó, việc này là một sự hạn chế tự do. Vì vậy, nó từng là một vấn đề lớn đối với tôi.
Cô Peta không định sống ở Tehran hoặc những thành phố lớn khác, nơi phụ nữ được hưởng nhiều quyền tự do xã hội hơn. Cô sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà những mối quan hệ xã hội vẫn còn đậm tính truyền thống và hiếm khi phụ nữ nói chuyện to tiếng hay cười thành tiếng. Tất cả những điều này khiến cô cân nhắc cuộc hôn nhân của mình rất kỹ lưỡng.
You have to find your place. This was the biggest challenge for me because I'm.
Bạn phải biết địa vị của mình trong xã hội. Đó từng là thách thức lớn nhất đối với tôi vì tôi là một người phụ nữ rất độc lập. Tôi cười lớn tiếng, nói chuyện lớn tiếng. Nhưng đây là những kiểu hành vi mà bạn phải để ý khi sống ở đây.
Với sự giúp đỡ của chồng, cô Petang học cách cư xử sao cho người dân địa phương có thể chấp nhận được. Cô được mời đến dùng bữa tối với người trong làng và họ nồng nhiệt tiếp đón cô. Chồng cô, anh Mostafa Degan, nhận xét về người vợ Tây phương của mình.
Cô ấy rất tử tế. Ý tôi là vô cùng tử tế, mà đôi khi vượt quá khả năng đáp lại của tôi. Tôi không nói rằng tôi không xứng đáng nhận được rất nhiều tình cảm. Nhưng dù sao, như cô ấy nói, điều đó đã tốt lại càng tốt hơn.
Khi được hỏi cô nghĩ gì về Iran trước khi đến thăm và lưu lại nước này, cô Peta nói có nhiều thứ để khám phá hơn, chỉ là vấn đề hạt nhân và chính trị.
Iran
không chỉ là vấn đề hạt nhân hay đối ngoại, nhưng truyền thông luôn nói về điều này. Tất nhiên điều này quan trọng và là một phần của Iran, chính trị, kinh tế, chính trị xã hội. Nhưng ý tôi là có một cuộc sống thực sự đằng sau tất cả điều này.
Cô Peta và anh Mostafa đang xây một ngôi nhà của riêng họ, một tòa nhà nhỏ theo phong cách truyền thống Ba Tư. Ngôi nhà có một cái sân được bao quanh bởi những căn phòng với cửa và cửa sổ bằng gỗ. Cô Peta nói, việc xây nhà là ước mơ trở thành hiện thực.
Tôi nghĩ rằng trước đây tôi tìm kiếm sự yên bình và thanh thản và một cuộc sống tĩnh lặng cách xa đời sống thành thị náo nhiệt. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nó ở đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Đức ở Việt Nam hỏi như sau. Ở Việt Nam hiện nay người mắc bệnh viêm mũi rất nhiều, trong đó có tôi. Tôi điều trị khá lâu nhưng không giảm và ngày càng cảm thấy nặng hơn. Bác sĩ ở đây chuẩn đoán viêm mũi dị ứng, triệu chứng sáng thức dậy nhảy mũi, chảy nước mũi rất nhiều, nghẹt mũi rất khó chịu, nhất là vào những ngày trời lạnh. Toa thuốc tôi đang sử dụng, Haginat 500, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Telfor 180 và Prednisolone 5 mg, xin bác sĩ tư vấn về bệnh và các thuốc uống. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm mũi dị ứng. Thì trong cái từ dị ứng là allergy, thì allergy trong đó gồm có cái từ an có nghĩa là khác và ergon có nghĩa là hoạt động. Thì cái người bị dị ứng phản ứng một cách khác thường với một cái chất allergen mà chúng ta antigen hay là allergen mà chúng ta gọi là kháng nguyên, một cái chất nào đó, và cái chất này gây ra những cái phản ứng quá mẫn, hypersensitivity reactions ở cái người dị ứng. Những cái kháng nguyên này gây ra phản ứng có thể là phấn bông, mốc meo, chất bài tiết của các con rần li ti, bên Mỹ người ta gọi là dust mites, là những cái con có nơi nó gọi là rần hay là những con bò chét. Nó là li ti chứ không phải là con bò chét mà chúng ta thường thấy. Nó nằm ở trong mền chiếu hay là trong nệm của chúng ta và chỉ có thể thấy bằng kính và hiển vi, và cái chất bài tiết của chúng gây ra allergy. Những cái vải li ti của da lông và chất bài tiết của những con thú vật, thú nuôi, thú cưng trong nhà và luôn cả từ con người cũng là những cái nguồn bụi protein trong môi trường. Mặt khác thì protein này nó cũng là cái nguồn dinh dưỡng cho những cái con mite chúng ta vừa nói trên. Và allergen, những cái chất kháng nguyên khi tiếp xúc với niêm mạc mũi của những người nhạy cảm thì làm cơ thể sản xuất những cái gọi là những cái kháng thể đặc biệt gọi là IgE, E là cái chữ E của chúng ta, Ig có nghĩa là immunoglobulin, là những cái kháng thể phụ trách dị ứng, huy động các tế bào đến mũi và tiết ra cái chất histamine và những cái chất khác làm cho mũi sản xuất ra chất nhớt, sưng và làm nghẹt mũi và ngứa. Và nên để ý chất histamine này là vì những cái thuốc chống dị ứng mà chúng ta sẽ bàn sau thì có tác dụng kháng histamine. Thêm một cái phân biệt nữa là ở bên Mỹ thì người ta hay phân biệt seasonal allergy là dị ứng tùy theo mùa. Ví dụ như mình phấn bông thì tới khi những cái mùa bông nở thì mình bị những cái triệu chứng. Và perennial allergy là những cái người bị allergy quanh năm, thường thường là những cái người là bị allergy với lại những con mai hay là bụi ở trong nhà, luôn luôn nó hiện diện ở trong nhà. Nhưng mà đối với một cái xứ nhiệt đới như Việt Nam thì cây hay là hoa có thể nở quanh năm, thì cái chuyện giữa hai cái chuyện này có thể khó phân biệt hơn. Và những cái phản ứng dị ứng này có thể làm tắc nghẽn các đường hóa chất nhớt ở các xoang mũi, làm cho người bệnh dễ viêm xoang mũi. Và trong tai của chúng ta thì lại có một cái khoảng trống gọi là tai giữa, nó nằm ở giữa màng nhĩ và cái tai trong. Và có một cái ống nó nối cái miệng với lại hai tai giữa hai bên và đem không khí vào tai giữa, giữ cho nó thoáng, ventilation. Thì ở người bị dị ứng thì hai cái ống này có thể bị nghẹt lại, nhất là ở trẻ con. Áp suất ở trong tai giữa giảm xuống làm cho bệnh thấy lùng bùng tai. Và trẻ con thì nó dễ bị nhiễm trùng tai giữa và chúng ta gọi là middle ear infection. Vì dị ứng mũi cộng thêm những cái chứng đi kèm, như là ví dụ cái adenoid là một cái cục thịt dư nó nằm ở phía sau mũi, hoặc là những cái hạt hành nhân mà chúng ta gọi là amidan, từ tiếng Anh gọi là tonsils, những cái amidan nó quá lớn. Nói về định bệnh dị ứng mũi thì thường thường nước mũi trong, không có mũ như trong bệnh viêm nhiễm trùng mũi. Niêm mạc ở trong mũi sưng và tái lúc mà bác sĩ nhìn vào, và còn có những cái triệu chứng mắt chảy nước hay là đỏ mắt do dị ứng. Thì hội bác sĩ tai mũi họng Mỹ là khuyên nên thử dị ứng nếu cần, thử ngoài da hoặc là đo mức kháng thể IgE ở trong máu. Và bác sĩ căn cứ trên đó mà quyết định là bệnh nhân có phải bị viêm mũi dị ứng hay không. Và cũng cái hội này cũng khuyên là nên tránh chụp X-quang, là X-ray, nếu chỉ ghi mũi dị ứng. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái thuốc trị bệnh này. Thì hiện nay, theo những cái khuyến cáo chung ở bên Mỹ thì cái hiệu nghiệm nhất là cái thuốc corticosteroid, chúng ta gọi là corticoid, ở dưới một dạng xịt mũi. Tên thương mại ở Mỹ của những cái thuốc này gồm những thuốc như là Nasonex, Flonase, Rhinocort, Nasacort, là những cái tên thuốc thương mại. Thì thường lúc sơ khởi người ta xịt một hoặc hai cái vào mỗi bên mũi cho người lớn và 2-3 lần một ngày. Thì 3-4 ngày sau khi mà triệu chứng đã giảm thì bớt lại liều thuốc, còn xịt một cái một bên để cho cầm chừng cũng được nữa. Vì corticoid là một cái loại thuốc mạnh và có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các em bé, thì chúng ta nên tránh dùng ở trẻ em quá nhỏ, thường thường là dưới 2 tuổi, thì người ta cũng tránh dùng những cái thuốc này. và cẩn thận lưu lượng và đừng có thấy sốt ruột quá, thành ra cứ thấy xài được thì cứ càng lúc càng xài xịt nhiều, coi như là một cái nước xịt vào mũi thông thường. Thì đây không phải, nên nhớ đây là một cái thuốc xịt mũi có dược tính đàng hoàng. Tuy nhiên theo kiến thức hiện nay thì thuốc xịt đi vào đường mũi nó không có hấp thụ vào máu ở cái mức đáng kể và có vẻ an toàn dưới sự giám sát của bác sĩ điều trị. Và có một số trường hợp người ta công bố thì nếu mà dùng thuốc lâu dài quá, cái liều quy định có khả năng thuốc ảnh hưởng đến mắt và gây cườm mắt, cườm nước hay là cườm khô, glaucoma hay là cataract, nhất là người già. Hiện nay cái thuốc corticoid xịt mũi duy nhất mà bán không có cần toa ở Mỹ là tên là Nasacort, viết là N-A-S-A-C-O-R-T, OTC, OTC là over the counter, là thuốc không có cần toa. Nhóm thuốc thứ hai là những cái thuốc kháng histamine hay là chống histamine, antihistaminic. Cái thuốc mà thông thường chúng ta biết từ mấy chục năm nay là Benadryl, tên generic của nó là diphenhydramine. Thì Benadryl tốt và an toàn cho trẻ con, nhưng mà nó có thể gây buồn ngủ cho mọi người và phải uống nhiều lần trong ngày. Một số thuốc mới, nhưng mà trước đây thì khá đắt tiền, bây giờ thì không có đắt lắm, gọi là thế hệ thứ hai, kháng histamine H1, thì không có làm buồn ngủ. Những cái thuốc này gồm có thuốc như là Loratadine, tên thương mại là Claritin, hay là Allegra, Fexofenadine, là cái tên generic, hay là Zyrtec. Zyrtec thì cái tên generic của nó là Cetirizine, nhưng nó có thể gây hơi buồn ngủ hơn hai thuốc kia. Và chỉ cần uống một hoặc là hai lần một ngày và trẻ em có thể dùng được. Thì nên theo cái khuyến cáo về liều lượng, ví dụ như cái Fexofenadine thì ở bên Mỹ, viên Allegra 180mg, thì thường thường người ta cho chỉ uống một ngày một lần mà thôi. Loratidine thì là cái Claritin, nó có cái dạng viên nó tan ở trên lưỡi, cho nên những cái trẻ em mà nuốt nhỏ, nuốt không có được viên có nguy hiểm bị sặc thì cũng có thể đặt vào trong miệng thì nó tan ở trong miệng. Và tôi đoán là các thuốc này có thể dễ mua hơn ở Việt Nam, tuy nhiên những cái tên thương mại có thể khác. Một số thuốc có thể giúp bớt nghẹt mũi, cái từ tiếng Anh dùng là decongestant, như là pseudoephedrine hay là phenylpropanolamine, có thể được dùng thêm lúc cần thiết để cho bệnh nhân bớt khó chịu và dễ thở hơn. Và có thể dùng riêng như là siro uống hoặc là viên nhai tên là Sudafed, S-U-D-A-F-E-D, S-U-D-A-F-E-D. Hoặc kết hợp vài lại với những cái chất kháng histamine, như trong trường hợp những cái thuốc là Dimetap hay là Claritin D, D là viết tắt của chữ decongestant, hay là Allegra D. Một số thuốc nhỏ mũi để bớt nghẹt nhanh chóng như là Neosinephrine hay là Afrin, viết là A-F-R-I-N, thì chỉ nên dùng ngắn hạn, vì dùng lâu ngày thì nó sẽ làm cho mũi nghẹt nặng hơn nữa vì cái mạch máu nó nở lớn thêm. Một cái nhóm thứ ba là một cái thuốc loại là thuốc kháng histamine xịt mũi. Tôi chỉ xin nêu qua sơ qua đây như Astiline hay là Patanase. Nhưng mà những cái thuốc này không có hữu hiệu bằng những cái thuốc corticoid xịt mũi và có thể đắt tiền hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái tác dụng của corticoid, tác dụng phụ thì nó cũng không có. Thành có thể an toàn hơn. Thứ tư là một loại thuốc nhỏ mũi mà hiện nay cũng có người xài nhưng mà ít thôi, là Cromolyn Nasal Solution, C-R-O-M-O-L-Y-N, thì có thể dùng để ngăn ngừa các triệu chứng trước khi bị phơi nhiễm với là những cái chất kháng nguyên, và xịt mỗi bên một mũi một hoặc là hai cái, phải xịt nhiều lần, 3 đến 6 lần một ngày, và nhiều lần cho nên cũng khá bất tiện. Có một cái loại thuốc uống nhai khá đắt tiền là một cái loại thuốc chống leukotriene, nó tên là Singular, là tiếng thương mại S-I-N-G-U-L-A-I-R, và cái tên generic của nó là Montelukast. Bây giờ nó đã có thuốc generic rẻ tiền hơn và có thể giúp ích trong những cái trường hợp mà dùng cái thuốc hàng đầu kể trên mà không có tác dụng thì có thể nghĩ tới xài tới cái thuốc Montelukast. Ngoài ra bác sĩ có thể thử như ta đã nói để chắc chắn về định bệnh hơn, thử ngoài da là skin test, đo mức kháng thể IgE tương ứng với những cái chất nghi là kháng nguyên, giống như là đi tìm con IgE với phấn bông hay là con gián hay là con chó, lông chó, mèo, và nếu thấy cần thiết thì bác sĩ chích vào da những cái liều lượng rất nhỏ. Qua 5 tháng để mà người bệnh làm quen với những chất đó và giảm cái khả năng dị ứng với những cái chất vừa kể. Thì những cái ý niệm trên đây hy vọng có thể giúp thính giả hiểu những cái nguyên tắc chung mà bác sĩ dùng lúc chữa bệnh dị ứng bằng thuốc men, và do đó có thể hỏi bác sĩ về những cái điều mình muốn biết. Thì bệnh này thường là mạn tính, kéo dài, bệnh có thể chỉ là một cái phiền toái nhỏ nếu mà tránh những cái chất gây dị ứng, những cái chất kháng nguyên. Thì những các nơi nhiều kháng nguyên thì các triệu chứng có thể giảm đi nhiều. Nếu mà không tránh được những cái chất kháng nguyên đó thì những cái thuốc chống dị ứng phổ biến như là chúng ta vừa nói Claritin hay là Loratidin, Cetirizine, Zyrtec, Allegra có thể mua được tự do, ít phản ứng phụ. Tuy nhiên những cái trường hợp nặng có biến chứng như là viêm xoang hay là chảy máu mũi liên tục tái hồi, ảnh hưởng đến giấc ngủ hay là sự ăn bú của các em bé thì cần được bác sĩ chăm sóc theo dõi kỹ lưỡng và định bệnh chính xác. Thì chữa trị có kết quả tốt thì có thể giúp phẩm chất đời sống thoải mái hơn, giống như là không có ngứa ngáy, không có dùi mũi, hít hà liên miên, không có há thở miệng lúc ngủ, làm ngủ không ngon hay là thở bằng miệng lâu ngày có thể làm cho các em bé cái hàm của phải chúng phát triển không có bình thường, malocclusion, làm hô, và cũng không có nên đợi đến lúc mà biến chứng như là viêm xoang mũi hay là viêm tai giữa hay là mất thính giác mới cho uống thuốc dị ứng. Ngoài ra chúng ta cũng nên để ý những cái yếu tố môi trường sống và tránh những cái yếu tố gây dị ứng mũi hay là làm mũi khó chịu. Tuy nhiên chúng ta cũng không có nên tin nhiều vào những cái quảng cáo quá mà mua những cái đồ quá đắt tiền, có thể nó không có hiệu nghiệm như chúng ta tưởng. Chúng ta có thể vệ sinh nơi nhà ở, phòng ngủ, thú nuôi ở trong nhà, chó, mèo, chim, nếu nhiều quá thì có thể không có tốt lắm. Giường chiếu bụi bặm, có những cái người ta ở bên Mỹ người ta bán những cái bao gối hay là bao giường, đặc biệt để ngăn những cái allergen, những cái kháng nguyên nó bung tung ra ngoài, những cái con mai tung ra ngoài. Tuy nhiên những cái khảo cứu khoa học cho thấy thì nó cũng không có hiệu nghiệm lắm. Những cái cây kiến, những cái chỗ ẩm thấp có thể dễ mốc meo, những cái chất hóa học, phân bón, xăng nhớt, đồ xịt, chùi bàn ghế, thuốc sát trùng, nấu nướng nhiều trong nhà gây khói từ các hơi, từ những cái chất đốt, và người lớn hút thuốc lá, garage hay là xe gắn máy nổ cho thông hơi với nhà chính, thì những cái điểm đó có thể làm cho cái mũi khó chịu và có thể trong một số trường hợp là do nguyên nhân của dị ứng mũi. Thì những yếu tố này, môi trường này rất quan trọng. Và chúng ta có thể nghĩ đến những cái điều đó lúc chúng ta muốn kiểm soát một cách hiệu nghiệm những cái bệnh mà dính líu tới dị ứng như là hen suyễn allergy hay là viêm phế quản hay là sưng tai giữa. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây có nêu ra là thuốc cefuroxim, thì cefuroxim là một cái thuốc kháng sinh dùng được, chắc là bác sĩ nghĩ rằng có nhiễm trùng nên dùng cái thuốc này. Còn prednisolone hay là cái chất ở đây là prednisolone acetate, thuốc viêng, là một thuốc corticoid. Nó làm giảm viêm nhanh chóng nhưng mà có thể gây ra lở loét bao tử hay ruột. Dùng lâu có thể ảnh hưởng tới cái sức đề kháng của cơ thể và làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, lên cân. Cho nên lúc uống những cái thuốc này nên cẩn thận đi theo liều lượng của bác sĩ và ngưng lúc bác sĩ nghĩ là phải ngưng cái thuốc đó. Do đó, cũng vì lý do này mà hiện nay người ta ưa chọn hơn những cái loại corticoid xịt vào mũi mà chúng ta đã bàn ở trên, vì những cái loại này không có hoặc là ít tác dụng trên toàn thân. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một thỏa thuận về liên minh và hội nhập với những lãnh đạo nắm thực quyền ở Nam Ossetia, một trong hai khu vực của Georgia mà Nga chiếm đóng. Năm ngoái, Nga đã ký một thỏa thuận tương tự với những nhà lãnh đạo nắm thực quyền của Abkhazia, một khu vực bị chiếm đóng khác của Georgia. Lập trường của Hoa Kỳ về Nam Ossetia và Abkhazia vẫn rõ ràng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, những vùng này là những phần thuộc một chỉnh thể của Georgia và chúng tôi tiếp tục ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia. Hoa Kỳ không công nhận tính hợp pháp của bất kỳ thỏa thuận nào giữa các nhà lãnh đạo nắm thực quyền của khu vực Nam Ossetia thuộc Georgia bị Nga chiếm đóng. Dù Nga gọi thỏa thuận này là một hiệp ước, văn kiện này và cả văn kiện được ký kết vào tháng 11 năm 2014 với Abkhazia không cấu thành một thỏa thuận quốc tế có hiệu lực. Nga nên thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngừng bắn năm 2008, rút binh sĩ của mình về vị trí trước khi xảy ra xung đột, đảo ngược sự công nhận đối với hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia của Georgia bị chiếm đóng là những quốc gia độc lập, và cho phép hỗ trợ nhân đạo tự do tiếp cận những khu vực này. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ cuộc thảo luận quốc tế Geneva như một phương tiện để đạt được tiến bộ về những vấn đề an ninh và nhân đạo có ảnh hưởng đến các cộng đồng người dân trên thực địa ở Georgia. Cách chắc chắn nhất để gia tăng lòng tin giữa các bên tham gia cuộc thảo luận và cải thiện cuộc sống của người dân trên thực địa sẽ là tăng cường tiếp xúc xuyên giới tuyến, bao gồm cho cả những tổ chức nhân đạo và phái bộ giám sát của Liên minh châu Âu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ và năm cường quốc thế giới khác đã tiến gần tới một thỏa thuận với Iran để hạn chế chương trình phát triển hạt nhân của Tehran, nhưng chưa có được thỏa thuận chung cuộc. Các nhà ngoại giao họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết Tehran tự cho thấy họ sẵn sàng giảm số máy ly tâm dưới mức 6.000 máy và sẽ chở hầu hết số uranium tinh chế của họ sang Nga để tồn trữ. Để đổi lại thì các nước thương thuyết với Iran đang xem xét tới việc để cho Iran thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân có giới hạn và được giám sát chặt chẽ cho mục đích nghiên cứu y khoa tại một cơ sở ngầm dưới đất có tên là Fordow. Các nhà lãnh đạo Ả Rập cho biết những vụ không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi nào phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn rút khỏi những phần đất mà họ chiếm đóng và đầu hàng. Tuyên bố này được loan báo ngày hôm nay vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Ông Lý Quang Diệu đã sống và thở Singapore trong suốt cuộc đời của ông. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói như vậy trong bài điếu văn tại tang lễ của thân phụ ông ngày hôm nay. Tang lễ có sự tham dự của nhiều quan khách thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Australia Tony Abbott. Ngày đầu phiếu thứ nhì được quyết định vội vã ở Nigeria ngày hôm nay bắt đầu một cách chậm chạp với những sự trễ nải thêm nữa và sự không rõ ràng về vấn đề là cuộc đầu phiếu thực sự đang diễn ra ở nơi nào. Ủy ban bầu cử Nigeria nói rằng khoảng 350 phòng phiếu mở cửa ngày hôm nay sau khi có sự trễ nải và trục trặc kỹ thuật trên diện rộng trong ngày hôm qua. Số phòng phiếu đó chiếm chưa tới 1% của tổng số chừng 150.000 phòng phiếu trên cả nước. Tại nhiều phòng phiếu thì nhân viên bầu cử và tài liệu bầu cử đã tới trễ trong ngày hôm qua. Mới đọc thẻ căn cước sinh trắc mới bị trục trặc, không thể đọc dấu tay của cử tri. Tuy có những sự trễ nải, cuộc bầu cử nói chung khá yên tĩnh ở phần lớn các nơi trong nước. Các lực lượng an ninh Tunisia cho biết họ đã hạ sát nghi can chính trong vụ tấn công gây nhiều chết chóc tại viện bảo tàng nhắm vào du khách nước ngoài. Tin này được loan báo trong lúc hàng vạn người xuống đường ở thủ đô Tunis để lên án chủ nghĩa cực đoan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.